Thư Côlôse đoạn 2 từ câu 1 đến câu 5, ông Phaolô lo lắng cho đức tin của người Côlôse. Quả thế, tôi muốn anh em biết tôi phải chiến đấu gay go thế nào vì anh em, vì những người Laodikia và vì bao người khác chưa thấy tôi tận mắt. Như vậy là để họ được phấn khởi trong tâm hồn và nhờ được liên kết chặt chẽ với nhau trong tình thương, họ đạt tới sự thông hiểu phong phú và đầy đủ, khiến họ nhận biết mầu nhiệm của Thiên Chúa, tức là Đức Kitô, trong người có cất giấu mọi kho tàng của sự khôn ngoan và hiểu biết. Tôi nói điều đó để đừng có ai dùng lời lẽ hấp dẫn mà mê hoặc anh em. Tuy xa cách về thể xác, nhưng tôi vẫn ở với anh em về tinh thần và vui mừng thấy anh em giữ hàng ngũ và vững tin vào Đức Kitô. Thư Côlôse đoạn 2 từ câu 6 đến câu 8. Đề phòng giáo lý sai lạc. Sống theo đức tin chân chính, chứ không theo những tư tưởng sai lạc. Vậy như anh em đã nhận Đức Kitô Giêsu làm Chúa, thì hãy tiếp tục sống kết hợp với người. Anh em hãy bén rễ sâu và xây dựng đời mình trên nền tảng là Đức Kitô Giêsu. Hãy dựa vào đức tin mà anh em đã được thụ huấn và để cho lòng chan chứa niềm tri ân cảm tạ. Hãy coi chừng, chớ để ai gài bẫy anh em bằng mồi triết lý và những tư tưởng giả dối, rỗng tuếch, theo truyền thống người phàm và theo những yếu tố của vũ trụ, chứ không theo Đức Kitô. Thư Côlôse đoạn 2 từ câu 9 đến câu 15. Đức Kitô, thủ lãnh duy nhất của thiên thần và loài người. Thật vậy, nơi người, tất cả sự viên mãn của thần tính hiện diện cách cụ thể. Và trong người, anh em được sung mãn. Người vốn là đầu mọi quyền lực thần thiêng. Trong người, anh em đã được chịu phép cắt bì, không phải phép cắt bì do tay người phàm, như là phép cắt bì của Đức Kitô, có sức lột bỏ con người tội lỗi của anh em. Anh em đã cùng được mai táng với Đức Kitô khi chịu phép rửa, lại cùng được trỗi dậy với người vì tin vào quyền năng của Thiên Chúa, đấng làm cho người trỗi dậy từ cõi chết. Trước kia, anh em là những kẻ chết vì anh em đã sa ngã và vì thân xác anh em không được cắt bì. Này Thiên Chúa đã cho anh em được cùng sống với Đức Kitô. Thiên Chúa đã ban ơn tha thứ mọi sa ngã lỗi lầm của chúng ta. Người đã xóa sổ nợ bất lợi cho chúng ta, sổ nợ mà các giới luật đã đưa ra chống lại chúng ta. Người đã hủy bỏ nó đi bằng cách đóng đinh nó vào thập giá. Người đã chấp phế các quyền lực thần thiên, đã công khai bêu xấu chúng, đã điệu chúng đi trong đám sức hải hoàn của người. Thư Côlôse đoạn 2 từ câu 16 đến câu 23. Đề phòng lối sống khắc khổ theo thuyết các quyền lực vũ trụ. Vậy đừng ai xét đoán anh em về chuyện đầu ăn thức uống hay về một ngày lễ, ngày đầu tháng, ngày Sa-bát. Tất cả những cái đó chỉ là hình bóng những điều sắp tới, nhưng thực tại là thân thể Đức Kitô. Đừng ai viện cớ khiêm nhường và sùng kính các thiên thần mà làm cho anh em mất phần thưởng chiến thắng. Họ chìm đắm trong những thị kiến của mình, vênh váo về những suy tưởng theo lối người phàm. Họ không gắn chặt với Đức Kitô là đầu. Chính người làm cho toàn thân được nuôi dưỡng, được kết cấu chặt chẽ nhờ mọi thứ gân mạch và dây chằng, và được lớn lên nhờ sức Thiên Chúa ban. Anh em đã chết cùng Đức Kitô và được giải thoát khỏi các yếu tố của vũ trụ. Tại sao lại rập theo những quy luật? Như thể anh em còn sống lệ thuộc vào thế gian. Chẳng hạn, đừng ăn cái này, đừng nếm cái kia, đừng đụng vào cái nọ. Toàn những cấm đoán về những cái dùng đến là hư. Đó chỉ là những giới luật và giáo huấn của người phàm. Những điều ấy có vẻ khôn ngoan, nào là dùng đạo tự ý, nào là khiêm nhường, nào là khổ hạnh, nhưng không có giá trị gì đối với tính xác thịt lăng loàn.